đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 17 tháng 8 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương xin chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi rất là khỏe và rất là vui sau những ngày tháng cô đi với gia đình trở lại chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2024. Tôi vẫn vui, cô hỏi tôi vui có khỏe không? Tôi khỏe là vì cuối tuần nào chúng ta cũng lên chương trình này để được nói tiếng yêu thương với tất cả những người khán thính giả thân mến trên toàn cầu. Hôm nay trời nóng hơn hôm qua nhưng không hiểu tại sao tôi có một nỗi buồn, một nỗi nhớ thương man mác, thưa cô. Cho tôi nghĩ thời gian không bỏ quên mái tóc, tấm lưng, sự tinh anh của cha mẹ mình. Tháng 7 âm lịch mùa thu lá rụng vàng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Cô Nam Phương, cuối tuần này chúng ta có đại lễ Vu Lan. Vu Lan không chỉ là sinh hoạt đặc thù của Phật giáo mà còn phải cần phổ quát thành một lễ hội của mọi người Việt Nam trong việc hiếu đạo với cha mẹ mình. Tâm hiếu là tâm Phật. Hành hiếu là hành Phật. Tâm của con người hiếu thảo là tâm của Đức Phật. Hành động hiếu thảo của con người chính là hành động của Đức Phật. Nét đẹp mang lại bao nhiêu sâu xa, bao nhiêu điều quý mến thì cuộc sống sẽ có cơ hội đem lại bình an cho xã hội bấy nhiêu. Và chắc chắn là người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một lần nữa chúng con được xin gửi lời kính chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. A Di Đà Phật. Thưa thầy Thích Nguyên Lý, nếu thầy nghe được con ạ.
Kính chào bác Nam Phương Đình Minh, đại quý vị đang nghe đài. Kính chúc quý vị an tâm thường là trong mùa vu lan, báo thuận tháng 568 năm. Kính chúc quý vị vui mừng khỏe.
Con rất là vui được nghe lại tiếng của thầy và chắc chắn là thầy đang ở Từ Hiếu. Con đang ở xứ Cao Bồi, Dallas, Texas, trái tim của nước Hoa Kỳ này, trái tim của tiểu bang này. Thời tiết nóng lắm, Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, của con thế nào thưa thầy?
Lúc này thì không khí Sài Gòn trong đó không có nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm, cũng bình thường thưa bác. nhưng mà nói về mà mùa vu lan có biết là năm nay cũng có chuyện đặc biệt phát triển qua thời gian mấy tháng qua sau cái vụ mà sự kiện sự bùng nổ xuất hiện làm cho ảnh hưởng không nhiều một số cho là bị tập tử ít là nhiều hơn tấn về hơn và vô gia năm nay thì nhìn chung là về theo được biết cái trại nó lại thì có những là nếu mà về chúng ta về trước trước thì tổ chức một giờ năm nay nếu mà chúng ta đang khoảng gần năm triệu đồng thì không được nhiều một giờ như năm ngoái là không gì đó nó là ảnh hưởng nó là nhiều đó. Đáng lẽ là cái mùa vô lan thì tất cả mọi người không Phật, dù là không phải công Phật có nghĩa đâu, ai cũng có cha có mẹ, ai cũng có ông có bà, thì mới trong cái mùa vô lan thì con cháu chắc là nhớ được cha mẹ ông bà, cho tôi hướng về chùa thành lập cầu nguyện cho cái cha mẹ của mình hiện tiền đưa ra hiện tiền mà được là mạnh mẽ cha mẹ trong mau lo được ở sang được cái số tiền đó đó là cảnh giới mình, nhưng mà năm nay con thấy là do cái tập đại ngoại bên ngoài đó vấn đề là của chúng nó không có được trọng đạo như mấy năm trước, cho nên chùa tỉnh thì cũng vẫn bình thường mấy năm trước thì cũng không có gì
ở trên là Phật. Thưa thầy, theo sự hiểu biết của con và cuộc sống của thầy, xuất gia không phải là từ bỏ cha mẹ và người thân, xuất gia chỉ có nghĩa là từ bỏ danh lợi thế gian, từ bỏ những tình cảm hẹp hòi vị kỷ gắn liền với danh lợi thế gian, từ bỏ tham sân si. Xuất gia là chấp nhận tất cả chúng sinh, chấp nhận tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt thân sơ nghèo hèn. Câu hỏi lâu lắm con chưa hỏi đối với thầy Thích Nguyên Lý, cho đến ngày hôm nay thầy đã xuất gia được bao nhiêu mùa Vu Lan và đã xuất gia được bao nhiêu năm để phục vụ tất cả những người như con vừa mới nói, chấp nhận tất cả chúng sinh, tất cả những người giàu nghèo sang hèn trong xã hội được bao nhiêu năm rồi thưa thầy?
Như không có hỏi bắt đầu rồi cũng như sao mà tôi chỉ nhớ là tôi nếu mà tôi đi tu rồi năm đó là năm 1966 à, như tính lên đây là bao nhiêu à, còn một con rể đó mà nên đi tu tu chơi nhiều lắm, họ nói 1966 thì giờ này
thì công trừ nhân chia
24 à.
Dạ, ngày nào bốn được. Được 58 năm rồi thầy. Dạ.
58
năm. Con công trừ nhân chia trên cái máy điện thoại của con. 58 năm, dài đấy. 58 năm có nghĩa, cũng có nghĩa đồng nghĩa là 58 mùa Vu Lan báo hiếu. Con không biết, con xin phép thầy, thân sinh của Hòa Thượng còn tại xế thế hay có thể đã quá vãng rồi, nhưng đối với tất cả mọi người, con mới phát biểu trong phần nhập đề luân khởi của con là mùa lễ Vu Lan không còn chỉ là một đặc thù của Phật giáo, nhưng mà cần phổ biến thành một lễ cho tất cả mọi người Việt trên hành tinh trái đất này, trong Việt Nam cũng như tại đây. Về lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ, vì hiếu thảo là tâm của Phật. Hiếu thảo với cha mẹ là tâm của Phật. Đối với những hoàn cảnh thầy mới nói lúc đầu, con chưa được nghe rõ lắm, nhưng mà hình như như thầy nói, mùa Vu Lan năm nay không đông đảo Phật tử như mọi năm. Có lý do nào đó không? Thầy nói lại, có lý do là tại sao như vậy không? A Di Đà Phật. Thưa thầy,
trải qua mấy tháng vừa rồi thì do sự kiện bên tổ chức đi bỏ là ông nào kinh điển kia thì là trên YouTube cũng như mấy ông TikTok ông nói đăng số thật ra thì thân ba mình nhận thấy thì ông khỏe thì ông đi ra đi hạnh đầu đà của ông thì cũng khó để thực hiện được. Thứ nhất là ông cho sức khỏe, thứ hai là ông còn trẻ, thứ ba là bị tiếp xúc với ông mình để lấy tục mình không có thể nào làm được. Thì vấn đề đây thì cũng có ai trước đây thì có một số thầy đã biết đá nhân bộ có đi từ một ra miền Bắc thì cũng đi lại thì cũng số địa phương thì người cũng dọn cho gì em cho bảo vệ cho chứ là cái đó cũng có đi mà nó xảy ra như bây giờ.
Chắc chắn là con sẽ đề cập đến câu chuyện thầy Minh Tuệ, nhưng con xin phép cái chủ đề chính hôm nay con thưa với thầy là lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan mà đã xảy ra có nghĩa là từ ngày Đức Phật đi hành đạo. Thầy gì đó con quên mất tên rồi, có phải là Mục Kiền Liên hay gì đó, thầy là một trong những đệ tử chính của Đức Phật. Qua câu chuyện thầy Mục Kiền Liên với mẹ của ngài. Mẹ của ngài sống ở trong một nơi nhiều khó khăn, nhiều gian khổ, hay có nhiều lửa đốt chung quanh. Cũng có lúc nào đó đạo Phật nói về Niết Bàn, cõi thiên đàng. Thầy biết con là người công giáo, con có tin có hỏa ngục và có thiên đàng. Đối với câu chuyện truyền thuyết của ngài Mục Kiền Liên với mẹ ngài và cuộc sống, điều này có nghĩa cho ta thấy Phật giáo hay công giáo đều tin là có hỏa ngục và có thiên đàng. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Có đúng không? Thưa thầy, nghe được con ạ.
Chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý A Di Đà Phật. Thầy nghe được con không?
Dạ con nghe, không biết là để tôi nói từ đâu mà tự nhiên
con đâu luôn. Con đang thưa với thầy, chắc chắn là con sẽ đề cập đến hiện tượng của thầy Minh Tuệ, nhưng con vẫn thưa là cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là lễ Vu Lan, nói về lễ Vu Lan. Con được biết Đại Đức Mục Kiền Liên đã thương mẹ mình bị ngạ quỷ đầy trong 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 hỏa ngục đi, là vì thấy hình ảnh lửa đốt cháy chung quanh và khốn nạn trong cuộc đời ở một nơi nào đó. Theo ý của con, thầy biết con là người theo đạo Thiên Chúa giáo, rất là tin vào thiên đàng và hỏa ngục. Và theo câu chuyện truyền thuyết của Đại Đức Mục Kiền Liên, cũng có nghĩa là có hỏa ngục đâu đó đối với thời Đức Phật hành đạo, và cũng có nghĩa là ngày hôm nay vẫn có hỏa ngục đâu đó. Điều đó có nghĩa là đạo công giáo hay đạo Phật cũng đều tin có thiên đàng và hỏa ngục. Điều suy nghĩ của con như vậy qua truyền thuyết Mục Kiền Liên có đúng không? Có đúng không?
Thì nếu mà theo đạo Phật thì Đức Phật trên thế gian này là có 6 cái cõi lục đạo đó, 6 con đường chúng ta có trời Atura, có người, có địa ngục, nhà quỷ, có sắc thân. Đó theo tinh điển đạo Phật thì có đó. Đôi khi được bao nhiêu số người được trả lời không có cái nhìn chung gì đó, thế đó cũng từ cái trái trước bây giờ tháng tiếp sau bây giờ. Nhưng mà tháng sau người ta tính là mình thấy là nếu mà trường hợp cuộc đời này mà nếu mà mình không có tin nhau là quá, không có tin báo đó, trời người Atula thì một cái hữu xuất sinh này của người mình nó giống như là nó không có sợ sợ, nó không có sợ sợ. Nó làm tầm mấy cái bản nó không có sợ nhau thù quá, ngay ngay nó có sợ gì mà mình muốn làm thiện hay muốn làm những điều tốt là mình là mong cho hiện tại mình đã được an vui hạnh phúc và trong tương lai rồi sau mình cũng được an vui hạnh phúc. Còn nếu như họ mình không có tin thì mình cứ làm càng thì xã hội mình nó sẽ loạn. Thế thì tôi nghĩ vậy đó. Cho nên tôi nghĩ là trên cuộc đời này hay là trên cái thế giới này tất cả mọi người ta phải có cái niềm tin. Nếu mà bác các bạn thi chú giáo là tin giáo lý của thi chú giáo đạo Phật, có niềm tin giáo lý của đạo Phật, có như vậy thì nó mới ổn định bớt. Còn nếu mà tất cả mọi người ta không có cái niềm tin đó thì cho họ nó sẽ loạn là ai cũng muốn tự nhiên mình bất thưa bác, sẽ như bây giờ chiến tranh rồi bùng bốc nó nổi ra, nó thú vị ra cái lòng tham lam ra cái gì quá đó. Cho nên là họ biết thờ Đức Phật mà tới cho ngày một Kiền Liên Bồ Tát và một vị thông thông đệ nhất, nhưng mà sau khi mà chứng được cái lục thông ngài mới nhìn xem thử mẹ ngài đứng ở cái cõi nào, mẹ thấy rằng là mẹ ngài đứng ở cõi nhà Mỹ những nhiều giới khổ, cho nên ngài một Kiền Liên mới dâng cho mẹ ăn. Nhưng mà bà mẹ với cái lòng tham lam sợ là cái đất công của mình nó bị người khác người ta tức giận thêm, cho nên là lần tham lam nó nói vậy nói vậy thì đất công nó thành nữa không ăn được. Như một Kiền Liên mà dù không phân lên mà nhất nhưng mà không biết cái cách nào hơn, cho nên ngài mới giờ mới bạch Đức Phật là tìm một phương pháp để mà cứu mẹ mình thoát khỏi cái một nhà quỷ. Thì Đức Phật mới như vậy là sau 3 tháng an dư kia cả, tức là chúng ta tinh tấn tu hành thì ông tôi mời thỉnh người phương tăng để mà cúng dường cái nhờ thần người nhờ giữa một cái chúng tăng mà mẹ ông thoát khỏi cảnh nhà quỷ địa ngục. Thì ngài một Kiền Liên chẳng là nếu là ngài thần thông thì nếu ngài dùng cái thần thông mà tức cứu nhưng mà không có cứu được, vẫn là thần của nguồn lực của Di Tông những đời là mẹ được sanh về khỏi lành. Từ đó rồi sau thì tất cả Di Tông cũng như hàng Phật tử cũng như là tất cả mới tới cái đền tháng 7 thì người ta đều hướng về tập cũng để vun đan là như vậy. Nhưng mà đó là giáo lý của Bắc Tông, còn từ đó nhưng mà bên Nam Tông thì sao lại không có cái niềm tin những cái lễ vun đan nhiều thì cũng là đạo Phật. Nhưng mà cái lúc cái thờ của Đức Phật đơn giản là bên Nam Tông cái thờ nó khác, còn khi mà Bắc Tông ở sau mình nó khác. Rồi cái khi mà bên Nam Tông ta học thêm cái lý thuyết Việt Nam thì nó đôi khi giờ bây giờ phải có cái dạng là trong xấu ta không có tin Vũ Lan hay là thực tại chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì theo thờ Đức Phật còn tại thế thì ngài giảng tức là ngài có cái trí huệ là ngài nhìn thấy cái người đó trình độ phải giảng như thế nào, trình độ đạo luật tùy theo cái trình độ của chúng sanh mà ngài giảng cho nên những cái lời mà Đức Phật giảng ra thì mười người nghe, mười người chứng. Còn bây giờ mình là chúng sanh, mình là cái trí mình nó còn nhỏ bé quá, mình không có biết thật, nên là đôi khi rồi mình giảng lên hơi tham tham bất thiện mà giảng lên các bạn cái trình độ mỗi người một khác, rồi cái mỗi khác mỗi người một khác, rồi đôi khi rồi ta không có cái chứng quả như cái thời Đức Phật được tôi nói.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được truyền thanh trực tiếp truyền thanh từ đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và qua các diễn đàn đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là tiếng nói của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì tại chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn. Thầy biết tuần trước con có thưa chuyện với linh mục Nguyễn Hữu Giải tại giáo phận Huế, ngài có nói và con có thưa với ngài là khi Thượng Đế sinh ra con người, trong đó có cha Giải tuần trước và có thầy và có con ngày hôm nay, cũng như tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này, Đức Phật, Chúa đều sinh ra, Chúa bên con, Chúa Đức Kitô đều là con người cả và là hai con người nổi tiếng nhất cho đến ngày hôm nay. Nhìn qua lịch sử và tất cả mọi kỹ thuật hiện đại, thầy biết đã 2560 mấy năm Đức Phật ra đời là một con nhà trong dòng họ vua chúa. Và Đức Jesus Christ ra đời tính cho đến công nguyên ngày hôm nay là 2024 năm ngày ra đời trong một gia đình nghèo, hèn, sinh ra chuồng trâu chuồng bò. Nhưng cả hai con người này đã mang lại tất cả những sự quý mến cho con người, trong đó có thầy có con. Và đặc biệt nữa là Thượng Đế không bảo thầy phải làm cái gì cả, Thượng Đế không bảo con phải làm cái gì cả. Thầy có trí tuệ của thầy con có trí óc của con, tất cả chúng ta đều làm được như vậy. Những điều gì mình muốn mà thầy vừa nói, phải sống thiện ngày hôm nay để ngày mai đó chỗ nào đó, đừng đến cái chỗ đó. Đặc biệt ngày lễ Vu Lan, con xin phép con hỏi thầy vì con không biết nhiều đâu. Có, nếu có cúng thì có cúng gia tiên vào ban ngày, nếu có cúng cúng có hồn cúng vào ban đêm. Tại sao lại như vậy, tại sao phải như vậy?
Dạ, thì theo Đức Phật mấy lần thì cúng chị Thương cúng buổi sáng, cúng Phật cũng buổi trưa, và nói tôi không thể đắng thì cũng buổi chiều buổi tối, nhất là buổi chiều, bởi vì cái nhìn của Đức Phật ấy, ta là cái thế giới cơ hồn mà ta ăn buổi chiều chứ còn buổi sáng này chứ chắc ta ăn được. Còn cúng Phật mà cúng ta phải cúng quả đó, là cúng từ 1 giờ tới 1 giờ là cúng, đó là cúng Phật. Nhưng mà cái khánh đó là do hồi xưa Đức Phật về như vậy thì bây giờ mình cúng như vậy.
Tức là buổi tối thì mình cúng cô hồn đi vào buổi đêm, tại vì lễ Vu Lan được mở ra từ ngày
buổi chiều.
Dạ. Buổi chiều. Con đang sửa soạn chương trình. Con có đọc là hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 7 âm lịch thì quỷ môn mở cửa cho những linh hồn được tự do đi trần gian để nhận bố thí từ con người vào 12 giờ đêm hôm nay. Bây giờ vâng, 12 giờ đêm hôm nay linh hồn bắt buộc sẽ phải trở về lại địa ngục. Thì nếu mà cũng ngày hôm nay thì cũng đúng như vậy thôi. Tất cả những chùa ở chung quanh, con xin theo dõi lại cái câu trả lời của thầy lúc nãy. Hầu như tất cả những chùa chung quanh, chùa lớn như là chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa nào nữa, 2-3 chùa lớn ở Sài Gòn con quên mất rồi, chỉ nhớ chùa Từ Hiếu nữa được rồi, tất cả đều cảm thấy vắng Phật tử năm nay. A Di Đà Phật, điều đó có đúng không?
Dạ, đúng rồi, đa số là cái chùa năm nay như là mấy năm trước cũng dường không thấy là cái tăng sẽ tổ chức được ta rất là đông đảo, nhưng mà năm nay thì tôi có đi cũng một vài chùa thì thấy nhà chùa người ta cũng tổ chức cũng sắp tới có giờ cũng ít hơn của năm trước. Rồi vấn đề mà hơi xin chụp hình thì cái thầy cũng giới hạn chứ không không có cho bao nhiêu lắm. Mà anh không có dùng gì vậy đó lắm. Chứ xin cũng giới hạn chứ không có mấy năm trước thì tình thân như đây rồi phần tử ai muốn quay gì là quay, nhưng mà mình là mấy thầy trước để trẻ nó mà ngại ngại ông mới thâu tình quay phim nhiều lắm với hạn thôi. Mình biết vậy thì cái thằng nói như vậy không có tương lai nó sao là chưa biết.
Thế giờ
chùa tôi hiểu với tôi thì vẫn bình thường, vẫn vẫn đông đảo có sức làm được đó.
Còn
vẫn đông đảo.
Con biết chùa Từ Hiếu con con quý thầy lắm. Là vì nơi có lòng tốt ở thế giới này, dù nó ở đâu chăng nữa mình cũng cảm thấy thoải mái, thầy cũng cảm thấy thoải mái và Phật tử cũng cảm thấy thoải mái sung sướng để đến. Có những nơi hay có những người tu hành, con nói người tu hành có nghĩa là ngay cả bên đạo Công giáo cũng vậy nữa, hay đạo Phật cũng vậy nữa. Nếu người tu hành mang tâm thù hận thì nhìn đâu cũng thấy cuộc đời này trớ trêu và đáng ghét cả. Phần đầu thầy có nhắc đến thầy Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ. Ngài đã đi bộ từ nhiều năm rồi, theo những tin tức ở trên mạng đọc được nhiều năm rồi. Nhưng gần đây hình ảnh của ngài rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Thầy nói sức khỏe đúng còn trẻ hơn thầy với con. Nhưng mà chưa chắc sức khỏe mà còn trẻ đã khỏe đâu. Nhưng mà đối với người như vậy, con thử đi chân đi chân đất ngoài nắng, chỗ nhà con đường xe có đi được không? Không đi được, chắc chắn không đi được. Hiện tượng lạ như vậy đang cho...
Đúng rồi.
Dạ. Con không biết là thầy có đi được hay không, con không biết, con không dám hỏi như vậy đâu. Nhưng mà thực sự thì con có đọc về người...
Tôi cũng chắc chắn là tôi làm không được. Nhưng mà tôi thấy là ông đi vợ bọn mình khỏe như thế đó là...
Đúng rồi.
Phải không? Thì tôi thấy mà rất là mình khỏe là sao mình đi cũng được. Còn ông đi được, là mình trên đế thì... Còn cái chuyện ông thành Phật hay chưa thành Phật chứ không biết, mà những cái trường hợp mình đã thành Phật là mình biết người ta đã tính đất trong cái chỗ nào mình biết được. Còn chưa mình còn tham sâu mà mình đang thành Phật rồi lớn rồi thì mấy ngày đó nó đã ăn hết. Đôi khi thì cái bài thằng ông giống như Phật ở đây đã không. Đôi khi là trong tâm phước cái tội này cho ông vậy đó. Trong cái hành trì mình có hành trì được cái đó thì thúc họ chuyện mà thành công hay không có chuyện khác đó.
Con đọc 13 cái hạnh đầu đà, có những điều mình có thể làm được, mình có thể làm được, ăn uống một ngày một bữa được, làm được. Nhưng mà ngủ rừng ngủ chùa, ở chùa thì tốt. Ngủ tại nhà thì tốt, có máy lạnh thì tốt. Nhưng ngủ ngoài nghĩa địa ngày này qua tháng khác không được đâu, không làm được đâu. Một cái điều chắc chắn đi, được chắc
dạ,
chắn đi.
Dạ. Mà ngay xưa Đức Phật còn đại thế chính đường Bà Đạt Ra là yêu cầu Đức Phật quan chế ở nhà đi để cho dân số này phải tu hành đạt đà. Phật Phật nói nếu ai muốn tu thì Phật cũng không có cấp. Nhưng mà nếu mà tất cả chúng ta đều phải làm như vậy thì không có thật. Tại vì nếu mà trường hợp mà ai cũng như vậy thì vấn đề sức khỏe của anh không ai làm nổi, mà không ai làm nổi thì đang có những người điều trị chứng khỏi thì có ngày hôm nay không hết. Còn mà đó như những người ta cho là mấy ông mà nói mà tu thiệt, còn mấy ông mà nhận tiền nhận bạc ở chùa là tu lẽ là nói hơn quá đáng. Phải không? Nếu như thế hình như là bất cứ một tôn giáo nào người ta sẽ có cái cơ sở, không? Cái nhà quan thiên giáo có nhà thờ tập lớn được dân chúa bao nhiêu người sẽ vô ta để chúa ta xin bà ta tu hành thì lên Phật giáo cũng vậy thôi chứ. Còn nếu bây giờ về thôi tất cả cái chuyện lớn gì nữa thì phải ai cũng đặt chân vào núi ở thì đâu có ai làm được, mà đâu có ai làm được thì đâu có đi chùa chiền, đâu có nhà thờ để mà hướng dẫn một con chiên, hướng dẫn một thực tử tu học giải pháp. À, thành ra cái do nữa đâu là Phật có nhiều pháp môn, 84 nhà pháp môn, ai muốn tu pháp môn nào tu tu. À, mình không thể là mình cho cái ông tu pháp môn đó làm mà mình tu thật, còn ông tu pháp môn nào là tu giả là do có tự nhận không có chính đáng hết rồi. Nhưng mà cái khổ á, cái khổ là mà cái người đạo là tôi nhìn ra tôi thấy cái đó là nó đúng ra mà học rồi là tôi khi cả cái ảnh hưởng vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình người tu như chính đáng thì mình cũng có gì phải lo lắng, tất cả mình dù lúc đó Phật tử về chùa đông mình cũng không vui mấy, mình sẽ bán tốt cũng vui mấy nhiều trong cái phút mình có cái quà trong cái quà đó trong cái phút. Thế nên bây giờ bắt ở chùa mà hay là bắt ở chùa mà khách khứa mà nổi tiếng là nổi danh cái gì đó tối tới Việt Nam cũng ngày nào ông cũng nói tiếng rất là chùa chùa thì giờ thì nhà tôi và ông là tu niệm à đó thì cái đám tôi chắc là hay, nhưng mà cũng hơi buồn chết là mấy cái số mà bên tài cái đôi khi tôi dựa cái đó là ta chỉ trích cái quý tài quý trò còn lại rồi đôi khi trong cái tổ chức nào á thường hết trong một tổ chức là nó không có người tốt gì cho hết á đó để nhìn mình tưởng về cái một vài người nào đó mình đổ hết tất cả mới thuộc còn lại là từ như vậy hết thì nó còn gốc giống như trong cái thung gạo nó có dài ba học làm thấp rồi ông trả hết cái thung gạo đó ông đem cho hết thì ông đói mình đói thì có gì đâu á à, mình tính nhất mình rồi mới không có bỏ ra ngoài thung gạo cơ mình đó này đó là mình cái kỹ tốt à, còn nếu mà cái người ngoài đạo biết ta thấy mấy ông thầy cho là ta mấy ông thầy mình tự là giả hết thì cũng tốt hết Phật à, vậy thôi. Phải, có người này có người khác. Những người thì cháu nói với ông mà là sở dĩ bị lên án này đó thì mấy ông cũng có những cái lời giảng ông mà nó quá đáng, có một cái chuyện không có thấy giảng mà ông giảng vậy hay vậy thì mình có cái cơ sở để mình phải chỉ trích, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình bây giờ về người đó mà mình cho tất cả người trong đạo Phật điều tầm bậy hết hay là xấu hết cũng như chơi như bên đạo thiên chúa cũng vậy, chơi như một vài bên bọc sai thì mình cho ai còn mấy bên học một khác ông người tu hành tâm chết thì mình thấy được cao ông thấy làm sao họ đó là cái tu làm chết một cách không phải là như vậy thôi mà
thầy có nhắc đến những bài giảng hay những bài thuyết pháp ở trong chùa, trong thánh lễ. Lễ Phật, con nghĩ lễ nào cũng như vậy, cũng đọc kinh như vậy cả. Lễ ở nhà thờ, thánh lễ nào cũng như vậy cả. Ông cha cũng làm lễ y như vậy cả. Không khác thế nào. Chỉ có một điều khác, một người Phật tử hay một người giáo dân như chúng con đến nhà thờ là nghe bài giảng của vị linh mục đó, nghe bài thuyết pháp của thầy hòa thượng đó để đi về với cuộc sống hàng ngày của mình. Có được không? Khó đây. Khó tìm được những ông cha giảng hay đấy, khó tìm được những thầy thuyết pháp hay đấy, khó đấy. Vì trình độ của con người bây giờ giáo dân cũng như Phật tử bây giờ trình độ đều giỏi cả, đều dễ dàng cả. Thời của ba mẹ con cha nói gì bố mẹ nghe điều đó bây giờ không có đâu. Người giáo dân người ta hiểu về phúc âm còn nhiều hơn ông cha nữa cơ. Thầy có nói về Nam Tông Bắc Tông tất cả đều nguồn hướng về Đức Phật cả. Thầy có biết bên nhà thờ Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo của chúng con cũng có đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo này đạo kia cả. nhưng tất cả đều hướng về Thiên Chúa cả. Nó như 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 một 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 cái kim tự tháp vậy, dưới dưới chân kim tự tháp nhiều viên gạch lắm, nhưng mà chỉ có một ngọn thôi. Nếu nếu nói về về thầy Minh Tuệ, đối với những vị cao tăng của bên Phật giáo mà con được biết lâu rồi, con cũng ăn theo được với thầy theo bước chân chim của thầy từ Đức Đệ Tứ cho đến sau này Đức Đệ Lục Tuệ Sĩ. Tất cả những vị đó đều mang lại điều tốt lành cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tốt lành cả. Và nếu có giáo hội Việt Nam thống nhất ấy, thì có giáo hội Phật giáo quốc doanh. Nếu có giáo hội Công giáo thì có giáo hội Công giáo quốc doanh. Theo theo những cái điều phát biểu của thầy ấy, với theo những điều phát biểu của người người bạn rất là thân tín, rất là quý mến của thầy nữa ấy, đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh, cả hai vị đều có cái lòng tốt, cái tâm tốt, vì suy nghĩ về thầy về Thích Minh Tuệ lắm. Nhưng nếu có lẽ thầy đọc nhiều hơn con, cũng có lẽ thầy có những người gọi là bạn đi, bạn tu hành ở phía bên kia, không phải phía bên kia đâu, Phật giáo quốc doanh, người ta chỉ trích Thích Minh Tuệ lắm. Và cái điều đó thầy dám nói lên cái sự thật là vì có Thích Minh Tuệ mà có những thầy tu như là cái ông nào đó thích gì đó chùa Ba Vàng oai lắm, đàn bà đứng bên cạnh nhiều lắm, có những người đàn bà mặc quần áo hở hang lắm, hàng tỷ đô la. Tại sao những cái chùa như vậy thâu tiền như vậy, cả hàng chục ngàn, hai chục ngàn người một lễ hội, chỉ có vài người, năm ba chục người theo Thích Minh Tuệ trên con đường tu hành lại bị cấm. Bây giờ nghe đâu nhà nước dùng cái chữ cho nó đúng đi nhà nước nhốt ông ở đâu được, có đúng không? Thầy có nghe được như vậy không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Thì đó thì mình không có dạy chú bác, nhưng mà có lẽ là ông không nhận thức là ông được phòng xa ông ở cái chuyện của ông, mà cũng phải nói là có một cái lý luận ông Minh Tuệ, ông ấy xuất thân ở miền Bắc á, thì nếu mà ông ở miền Nam thì chắc ông được đi chỗ đó lâu dài đâu. Còn cái kia là ông nhà nước thì ông sợ là lớn sau này, nhưng nếu mà đi cái đâu gì vô tới Sài Gòn thì giờ thì kéo ông hỏi thì họ giống như là không có được. Cho nên nó là tất cả mọi cái tôn chức nào, dù lớn dù nhỏ, dưới sự điều khiển của ảnh, còn nếu mà ảnh điều khiển không được là ảnh không bao giờ cho cái sinh mạng. Họ thống nhất cũng là nằm trong cái điều đó. Đấy. Mình đây như mình ở chùa mình bỏ cũng kinh sang mình làm từ kinh chứ mình ra mà chùa một sáng mà ngay đến đi cũng trở nữa.
A Di Đà Phật thưa thầy, tất cả con nghĩ nói về hai tôn giáo chính của thầy với của con đi. Những người khai sáng ra tôn giáo đạo Phật, Phật là con người, Đức Phật là con người, sinh ra là con người, thở hơi thở sống như con với thầy. Bên đạo Công giáo, Đức Chúa Giêsu sinh ra sống như là con người vậy, thở như con vậy, ăn uống như con vậy, cũng có thù ghét, cũng có giận hờn vậy. Điều con muốn nhắc đến là con người, đã là con người thì sinh lão bệnh tử. Cách đây 58 năm Hòa Thượng Thích Nguyên Lý còn trẻ lắm đấy. Cách đây 1966 lúc đó con sửa soạn, con đi gia nhập không quân cũng còn trẻ lắm đấy. Nhưng mà bây giờ thì thầy với con đều qua cái tuổi, mình nói cho nó mình trẻ lại chút xíu đi, lục thập cổ lai hy rồi. Có nghĩa là một lúc nào đó con phải chết, một lúc nào đó thầy phải chết. Có những người nơi thầy đã chết, đã phải chết cách đây một thời gian ngắn thôi. 50% người mừng, 50% người không mừng. cái sự chết của con người như vậy nó có đưa đến một cái suy nghĩ gì của thầy khi nhìn những người khác chết, hay thầy có nghĩ như thế nào về những người đã chết như vậy? Châu chết để ra, người chết để tiếng, có gì cần tâm tình không? Có gì cần tâm tình không? A Di Đà Phật.
Vấn đề mà theo tôi nghĩ tất cả mọi người trên thế gian này á, dù anh là giỏi dạng nhưng mà tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia hay gì đó, nhưng mà vấn đề cái sanh lão bệnh tử không có kết quả, chắc chắn là nó như vậy. Còn cái vấn đề người tu á thì bây giờ mới thấy rằng mình theo tôi được biết là mấy thầy tổ truyền lại là mình nhận biết cái người đó tu thiệt hay tu giả, là hay là người ta tu tới cái trình độ nào á, thì coi như lúc mà cần nên cho đi, để bây giờ ta có an lạc hay không, có hạnh phúc hay không. Còn khi mà ta sắp chết mà ta cần phải tu tới nó sẽ cho anh chỉ ra là mấy người là bất cứ cái việc làm của mình, nếu làm thiện nhiều thì mình chết nó an lành hơn, còn nếu mình làm ác nhiều thì chết rất là khó khăn. Đó là cái chuyện mà mình chết là mình đi rồi, đến tới nào thì đó thì tình thế mình làm của mình cái lúc đó còn không chưa mong mong thấy những dẫn dân nghèo thì thấy là Phật đó là những cái phần gì đó mới từ đó
con đọc được là Đức Phật dạy là nói lời hay mà không làm, nói lời hay mà không làm cũng không khác gì hoa đẹp mà không có hương. Đúng đấy, điều đó đúng như vậy đấy. Thực sự thì hoa thơm hoa đẹp.
Dạ,
hoa...
đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, thầy nói đi, thầy nói đi.
Thì chúng ta cái đó là cái trong anh chờ này cũng thành lập á, có cái mà nói giỏi nhưng mà họ làm giỏi cái đấy thành muốn biết người ta như thế nào thì coi cái đường làm người ta thôi thôi thành cái chuyện đó là bây giờ nói đó, thành bây giờ đang như cái ông đó nói tao tao quá kìa, nhưng mà làm việc kẹt thì cứ nói đó mau giảm đi cái việc đi. Trong trong đời Phật là y pháp bất kinh nhân mà như vậy, mình trong cứ tự giác pháp mà tu hành cùng cái y và cái tư của người đó thì sẽ làm cho như bây giờ mình đi trong bài đó, nhưng mà trong đó là trần tu hành ông phạm tai phải đó hơi gì đó, nên mình cũng trong cứ theo cái chuyện như vậy vậy luôn, do phải thì Phật cũng cái tư tư giới không có mình tu thì bảo đảm còn được hết chân. Cái gì đó mà mình bỏ cuộc hình bỏ đạo thì nó ổn cho mình, thì nó ổn cho ai hết. Ông Phật đã không làm gì sai, ông có làm gì sai cái luật thì nhân quả sáng anh chịu, mình khuyên thì phải khuyên mà ông nghe ta chứ đi gì sao vậy. Đó thì cái chất của cái tình huống của người con Phật là như vậy, mình cần cứ thấy nhớ lực ra mình tu. Bây giờ ông Phật đã có thể là ông làm đúng, có thể là ông làm sai,
thưa thầy. Sống ở dạ con đang thưa với thầy là sống ở cái thế hệ của thầy với con ấy, cái tuổi của thầy với con không cách xa nhau bao nhiêu xa đâu, nhưng mà mình nhìn thấy nhiều người chết lắm rồi. Con nói những người nổi danh ấy, nổi tiếng ấy, cả trên thế giới này ngay trong Việt Nam mình nữa, miền Bắc miền Nam nữa, nhiều anh chết lắm rồi, nhiều anh oai lắm rồi. thương dân, dân lập bàn thờ, hại dân, dân đái lập mổ tới xương, có nằm ở đâu chăng nữa. Dân cũng chửi vậy, cũng chửi vậy. Mùa Vu Lan, con vừa mới thưa với thầy là Phật nói lời hay mà không làm, cũng không khác gì hoa đẹp mà không có hương thơm. Hoa thơm, hoa đẹp, hoa sẽ tàn, trăng lên trăng tròn, trăng sẽ khuyết. Người quyền, người thế, người nghèo, người giàu cũng chết. Cảnh đời mọi nơi trên trái đất này đều là vô thường cả. Ngày lễ Vu Lan truyền thống, thưa thầy, chúng ta con cũng là người, con cũng là người tin vào ngày lễ Vu Lan đấy. Con cũng có cha có mẹ con vậy đấy, cũng cầu mong cha mẹ con đang ở nơi nào đấy bằng an đấy. Chúng ta cầu nguyện thành tâm để cho xã hội đang gặp nhiều khó khăn ngày hôm nay, mỗi người chúng ta phải là một điểm sáng, thầy phải là một điểm sáng, con phải là một điểm sáng để tỏa ra rực sáng với ánh sáng, để đẩy lui bóng tối, đưa tình thương bao giờ cũng chiến thắng tội ác, trí tuệ bao giờ cũng khuất phục được dốt nát và si mê, hạnh phúc và đạo đức bao giờ cũng vượt trên bất hạnh và phi đạo đức. A Di Đà Phật, chúng con xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, mặc dù đã khuya trong Sài Gòn, mà ngày mai chương trình ở lễ ở chùa Từ Hiếu còn bận lắm, mà thầy đã dành cho chúng con chương trình ngày lễ Vu Lan ngày hôm nay. Đã quý mến chương trình này, đã quý mến tất cả những người khách mời này, quý mến đài này cũng như các diễn đàn, thầy đã cầu nguyện cho chúng con trên và tất Phật tử trên toàn cầu về tâm tình của ngày lễ Vu Lan. Con cầu chúc mọi an lành và sức khỏe và hạnh phúc với thầy. A Di Đà Phật, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 em, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả các thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc trong ngày lễ đặc biệt, ngày lễ Vu Lan. Xin Thượng Đế, xin Đức Phật ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, chùa Từ Hiếu. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.